Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 12 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9, bắt đầu tiêm vaccine Trung Quốc. Mỹ nâng mức cảnh báo du hành đến Việt Nam vì lây nhiễm Covid tăng cao. Campuchia tiêm ngừa một nửa dân số nhờ tăng cường ngoại giao vaccine. Và Trung Quốc phạt công dân Canada 11 năm tù tội gián điệp.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15 tháng 9. Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell của Trung Quốc tại tâm dịch lớn nhất nước này. Chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra trong nghị quyết 86 vừa được ký ban hành vào ngày 11 tháng 8. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Còn các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai được yêu cầu phải kiểm soát được dịch trước ngày 1 tháng 9. Thời hạn cho các tỉnh, thành phố khác là trước ngày 25 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh trong những tuần lễ qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày ở mức kỷ lục. Riêng trong ngày 11 tháng 8, có 3.416 ca nhiễm mới, trong tổng số 8.766 ca trên cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong, tính theo tỷ lệ giữa số người chết và số ca nhiễm được xác nhận, tại thành phố này đã tăng vọt lên trong tháng qua, lên mức cao nhất là 4,5% vào ngày 9 tháng 8, vượt qua cả Indonesia, quốc gia đang bị đại dịch hoành hành mạnh, nhưng tỷ lệ chỉ có 3,8%. Tại Thái Lan là 1%, trong khi Nhật Bản là 0,1% tính trong cùng ngày, theo tờ Nikkei. Tình trạng bùng phát dịch mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người cho rằng yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là khó có thể thực hiện được. Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hết sức mình có thể. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam nói. Trong cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cũng gửi văn bản cho thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell đã nhập từ Trung Quốc để tiêm chủng cho người dân. Số vaccine này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu về vào cuối tháng 7, nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ từ người dân, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định chưa tiêm vaccine của Trung Quốc cho dân để chờ thẩm định. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ bộ này vào ngày 11 tháng 8 cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản về việc kiểm định hôm 10 tháng 8 và số vaccine này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng nên đủ điều kiện để sử dụng. Cho đến nay, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đều không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Bà Châu, một cư dân đang sinh sống trong một xóm lao động ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA.
Nếu mà có vaccine Trung Quốc mà tôi không chết đâu. Ví dụ mà không có tiền tôi cũng kiếm tiền tôi chết khác nữa chứ.
Người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm xài đồ Trung Quốc này lý giải đơn giản rằng
sợ lắm, nó đã hại, nó đã làm vậy rồi giờ nó nếu mà nó có vaccine thì nó chết nước nó hết rồi, đâu để lại làng vậy đâu.
Trong khi đó, tỉnh Long An và một số nơi khác đã dùng vaccine của Trung Quốc để tiêm cho người Trung Quốc trên địa bàn. Quyết định này được nhiều người trên mạng xã hội hưởng ứng rộng rãi vì cho rằng hàng Trung Quốc nên dùng cho người Trung Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã nhập về hơn 19 triệu liều vaccine, trong đó chiếm phần lớn là vaccine AstraZeneca với hơn 11,5 triệu liều. Số còn lại là vaccine Pfizer, Moderna của Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik của Nga. Hiện có khoảng 1,1 triệu người Việt Nam được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19. Chiếm 1,1% dân số. Số người được tiêm một liều là hơn 10,3 triệu, chiếm 10,5% dân số. Việt Nam vừa phê duyệt cho phép thử nghiệm lâm sàng loại dược phẩm đầu tiên tự bào chế từ thảo dược để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 10 tháng 8. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học cho biết, thuốc điều trị COVID-19 được điều chế từ thảo dược là kết quả của đề tài nghiên cứu do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn và Cộng sự tại Viện Công nghệ Sinh học thực hiện với mục tiêu tìm ra thuốc ức chế virus SARS-CoV-2, tức loại virus gây ra đại dịch COVID-19. Nghiên cứu này thừa kế các nghiên cứu của Viện Hàn Lâm, các tài liệu y văn kết hợp với công nghệ hiện đại tin sinh học là phần mềm Autodoc. Hiện nhóm nghiên cứu đã tạo ra được sản phẩm viên nang cứng và đặt tên thuốc là Vipdavir. Vipdavir được đánh giá là sản phẩm an toàn và có tác dụng ức chế sự phát triển của virus H5N1 và SARS-CoV-2, tăng cường miễn dịch trên các mô hình nghiên cứu thực nghiệm. Tin cho hay dược phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu tại Việt Nam để đảm bảo cho việc sản xuất đại trà nhằm phục vụ kịp thời cho việc đối phó với bùng phát dịch. Đây là thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được Việt Nam cấp phép thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa ra sử dụng đại trà nếu đạt được kết quả tốt. Được biết, trước đó, Viện Hóa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm. Đây là loại thuốc có cơ chế hoạt động tương tự như Remdesivir, nhưng được sử dụng ở đường uống. Favipiravir lần đầu tiên được sử dụng để chống COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, loại thuốc này được chấp thuận sử dụng ở Italia, Nhật Bản, Nga và một số nước khác. Sau khi thông tin về việc phê duyệt được công bố vào chiều 11 tháng 8, báo Đầu tư đăng bài trích dẫn ý kiến của ba người chuyên môn y dược, đề nghị chưa gọi Vipdavir là thuốc vì hiện tại chế phẩm này vẫn chỉ trong giai đoạn nghiên cứu, có thể phải chờ thêm 4 đến 6 tháng mới xác định nó có tác dụng điều trị COVID-19 hay không.
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vừa nâng mức cảnh báo du hành tới Việt Nam khi đưa quốc gia Đông Nam Á vào nhóm những nước có nguy cơ cao do sự gia tăng về các ca lây nhiễm trong đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất từ cuối tháng 4. Việt Nam nằm trong danh sách các nước ở mức cảnh báo 3, chỉ sau mức cảnh báo cao nhất về việc đi lại giữa đại dịch virus corona. Cũng trong danh sách ở mức mà CDC khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine đầy đủ tránh du hành tới, còn gồm có hai quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Philippines và Campuchia. Ấn Độ và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á khác nằm trong danh sách 65 nước và vùng lãnh thổ bị CDC đưa vào mức cảnh báo nguy cơ cao này. Mức cảnh báo rất cao, tức mức 4, của CDC khuyến cáo các công dân Mỹ không du hành tới 74 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan và Indonesia. Theo các thông số của CDC, các quốc gia thuộc nhóm nguy cơ rất cao là những nơi ghi nhận hơn 500 trường hợp lây nhiễm trong 100.000 cư dân trong 28 ngày qua. Cơ quan y tế của chính phủ Mỹ cảnh báo công dân của mình nên tiêm chủng đầy đủ trước khi đến Việt Nam và những người chưa được tiêm vaccine nên tránh du hành khi không cần thiết tới quốc gia Đông Nam Á bởi tình hình hiện tại. CDC nói trong phần khuyến cáo về Việt Nam rằng mọi du khách đều có thể có nguy cơ lây nhiễm hoặc phát tán các chủng biến thể của COVID-19. Hồi đầu tháng 8, CDC đưa Việt Nam vào danh sách các nước ở mức cảnh báo 2 với nguy cơ rủi ro vừa phải. Cơ quan Y tế Hoa Kỳ nâng mức cảnh báo từ 2 lên 3 đối với việc du hành tới Việt Nam trong lúc số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở quốc gia Đông Nam Á liên tiếp lập kỷ lục mới trong những tuần gần đây vì biến thể Delta, với việc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành phía Nam đang trong tình trạng phong tỏa. Kỷ lục cao nhất được ghi nhận hôm 8 tháng 8 khi có tới 9.690 ca nhiễm mới trong ngày. Số liệu của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã có gần 236.901 ca nhiễm COVID-19 và 4.487 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này tính đến ngày 11 tháng 8. Gần 233.000 ca nhiễm và hầu hết số ca tử vong được ghi nhận chỉ riêng trong đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Các công dân Mỹ khi trở về Việt Nam phải có xét nghiệm kết quả âm tính với COVID-19 không quá 3 ngày trước khi du hành hoặc có giấy tờ chứng minh việc hồi phục COVID được cấp trong 3 tháng trước khi lên chuyến bay trở về Hoa Kỳ, theo CDC. Cơ quan này cũng khuyên các công dân Mỹ nên làm xét nghiệm virus corona từ 3 đến 5 ngày sau khi trở về Việt Nam và tự theo dõi các triệu chứng bệnh. Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam liên quan đến dịch COVID-19 cho tới lúc này, với gần 21 triệu đô la, 5 triệu liều vaccine Moderna và các hỗ trợ kỹ thuật. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 5 tháng 8, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam chiến thắng COVID-19. Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ một người sử dụng Facebook có tên Trần Hoàng Huấn với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau khi đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như phản đối sử dụng vaccine Trung Quốc. Ông Huấn, 33 tuổi, bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, theo truyền thông trong nước cho biết hôm 10 tháng 8. Kết quả điều tra được Công an Nhân dân trích dẫn cho biết ông Huấn, một cư dân của thành phố Mỹ Tho, đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Ông Huấn khai đã chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang trên mạng xã hội có nick là Huấn Trần, bị cho là có nội dung xuyên tạc. Nguồn tin của tờ báo này cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố ông Huấn và ra lệnh bắt tạm giam ông trong thời gian 4 tháng. Được biết, các bài viết gần đây trên trang Facebook của ông Huấn gồm nhiều các đăng tải phản đối việc sử dụng vaccine Trung Quốc. Trong số đó có hình ảnh ông Huấn cầm tấm biển ghi thách Đảng Cộng sản Việt Nam miễn phí tiền điện nước cho dân trong 3 tháng 7-8-9 giữa cơn đại dịch. Viết về vụ bắt giữ này, báo Công an Tiền Giang cho rằng mọi người dân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm, chính kiến cá nhân, nhưng cũng cảnh báo họ chớ để cho kẻ xấu lôi kéo kích động, vi phạm pháp luật, để rồi biến mạng xã hội Facebook thành công cụ xâm hại cá nhân, tổ chức, quốc gia. Nếu bị kết tội theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, ông Huấn có thể đối diện mức án tù lên tới 20 năm. Điều luật này thường được chính quyền Việt Nam dùng để bắt giữ và kết tội những người chỉ trích Đảng Cộng sản, cũng như các chính sách của nhà cầm quyền. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên án điều luật này là mơ hồ khi được sử dụng như một công cụ để đàn áp các tiếng nói bất đồng đối với chính quyền. Theo thống kê của Tổ chức Dự án 88, chuyên cổ vũ cho tự do ngôn luận ở Việt Nam, chính quyền trong nước đã kết tội 8 người theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự trong 7 tháng đầu năm nay. Các nhà báo, blogger và các nhà hoạt động nhân quyền từng bị bắt giam với tội danh này còn gồm có Nguyễn Nam Trung, Lê Dũng Vô Va và Nguyễn Thúy Hạnh.
Một doanh nhân Canada đã bị kết án 11 năm tù hôm 11 tháng 8 trong một vụ án gián điệp liên quan đến nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực đòi Ottawa trả tự do cho một giám đốc điều hành của công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc, theo hãng tin AP. Doanh nhân Michael Spavor và một cựu viên chức ngoại giao Canada đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ. Việc này bị những người chỉ trích gọi là bắt con tin chính trị, sau khi bà Mạch Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei, bị bắt vào ngày 1 tháng 12, 2018 tại sân bay Vancouver. Ông Spavor đã bị một tòa án ở Dandong xét xử, cách Bắc Kinh khoảng 340 km. Chính phủ không cung cấp nhiều chi tiết, ngoài việc cáo buộc ông Spavor đã chuyển thông tin nhạy cảm cho cựu nhà ngoại giao Michael Gorick bắt đầu từ năm 2017. Cả hai ông đều bị biệt giam và ít tiếp cận được với các nhà ngoại giao Canada. Chính phủ Canada lên án bản án đối với ông Spavor. Canada cho biết ông Spavor và ông Gorick bị giam giữ tùy tiện và kêu gọi thả họ ngay lập tức. Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton cho biết trình tự pháp lý trong vụ xử ông Spavor thiếu cả sự công bằng và minh bạch. Các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, Nhật, Anh, Úc, Đức và các nước châu Âu khác cùng Liên hiệp châu Âu đã tập trung tại Đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh để bày tỏ sự ủng hộ ông Spavor. Họ cũng đã đưa ra các kháng nghị riêng biệt để ông Spavor và ông Gorick được xét xử công bằng hoặc được trả tự do. Bắc Kinh phủ nhận có mối liên hệ giữa vụ việc của bà Mạnh với vụ bắt giữ ông Spavor và ông Gorick. Nhưng các quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên đề cập đến hai người đàn ông này liên quan đến việc liệu bà Mạnh có được phép trở lại Trung Quốc hay không. Cảnh sát Đức bắt giam một người đàn ông Anh làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Berlin vì chuyển tài liệu cho cơ quan tình báo Nga để lấy tiền. Hãng tin Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết hôm 11 tháng 8. Các công tố viên Đức nói rằng căn hộ và nơi làm việc của người đàn ông này được xác định danh tính là ông David S. đã bị khám xét và ông sẽ bị đưa ra trước thẩm phán điều tra vào cuối ngày 11 tháng 8. Cảnh sát Anh cho biết người đàn ông này 57 tuổi. Lãnh đạo văn phòng công tố viên Liên bang Đức cho biết trong một thông cáo, ít nhất một lần ông ấy đã chuyển các tài liệu có được trong quá trình hoạt động nghề của mình cho đại diện của cơ quan tình báo Nga. Bị cáo nhận tiền mặt với số tiền chưa được xác định để đổi lấy việc ông ta tuồn thông tin, thông cáo cho biết thêm. Đại sứ quán Anh tại Berlin tọa lạc gần cổng Brandenburg mang tính biểu tượng của nước Đức và cách đại sứ quán Nga trên đại lộ Unter den Linden một đoạn ngắn 250 mét. Vào tháng 5, Anh đặt ra kế hoạch trấn áp các hoạt động thù địch của các quốc gia nước ngoài, đưa ra một dự luật nhằm trao thẩm quyền mới cho các cơ quan an ninh và cơ quan thực thi để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. Người đàn ông bị bắt hôm 10 tháng 8 tại Potsdam, ngay ngoại ô Berlin. Các công tố viên cho biết người đàn ông này là người bản địa làm việc cho đại sứ quán Anh cho đến khi bị bắt. Đây là kết quả của một cuộc điều tra chung của chính quyền Đức và Anh. Cảnh sát Anh cho biết trong một tuyên bố rằng người đàn ông này đã bị bắt vì tình nghi phạm tội liên quan đến hoạt động đặc vụ tình báo.
Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns có cuộc hội đàm tại Israel hôm 11 tháng 8 với Thủ tướng Naftali Bennett, trong đó vấn đề Iran chiếm phần lớn trong chương trình nghị sự. Reuters dẫn một tuyên bố của Israel cho biết. Một tuyên bố do văn phòng của Thủ tướng Bennett đưa ra cho biết nhà lãnh đạo Israel đã hội đàm với ông Burns tại Tel Aviv, nơi họ thảo luận về tình hình ở Trung Đông, trong đó nhấn mạnh đến Iran và các khả năng mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác khu vực. Thông báo về chuyến thăm của ông Burns tuyên bố cho biết ông đã gặp ông David Barnier, tân lãnh đạo của cơ quan tình báo Mossad của Israel, để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và các cách thức khác trong khu vực. Ông Burns, người tuyên thệ nhậm chức giám đốc CIA vào tháng 3, dự kiến sẽ gặp các quan chức Palestine, bao gồm cả Tổng thống Mahmoud Abbas, tại thành phố Ramallah ở bờ Tây.
Hôm 11 tháng 8, các quan chức Afghanistan cho biết Taliban chiếm thêm 3 thủ phủ tỉnh ở Afghanistan và một trụ sở quân đội địa phương trong một trận chiến chớp nhoáng trên khắp vùng Đông Bắc của đất nước, theo AP. Việc thủ phủ của các tỉnh Badakhshan và Baghlan ở miền Đông Bắc và tỉnh Farah ở miền Tây thất thủ đã gây áp lực ngày càng tăng lên chính quyền trung ương của đất nước trong việc ngăn chặn làn sóng tiến công của Taliban, tiếp sau sự kiện Afghanistan bị mất một căn cứ chính ở Kunduz. Tính đến nay, Taliban hiện đang kiểm soát khoảng 2/3 đất nước, giữa lúc Mỹ và NATO hoàn tất việc rút quân sau cuộc chiến kéo dài hàng thập niên ở Afghanistan. Quân đội Mỹ có kế hoạch hoàn tất việc rút quân vào cuối tháng, đã tiến hành một số cuộc không kích nhưng phần lớn đã tránh dính líu vào chiến dịch trên bộ. Đặc phái viên hòa bình Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad đưa ra cảnh báo cho Taliban hôm 10 tháng 8 rằng bất kỳ chính phủ nào lên nắm quyền thông qua vũ lực ở Afghanistan sẽ không được quốc tế công nhận. Hàng chục ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ ở miền Bắc của đất nước để thoát khỏi những trận chiến đang diễn ra ở các thị trấn và làng mạc của họ. Các gia đình này đã đổ về thủ đô Kabul, sống trong các công viên và đường phố trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống.
Campuchia đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho một nửa dân số của mình, một trong những tỷ lệ cao nhất ở châu Á. Dữ liệu chính thức cho biết hôm 11 tháng 8, với việc ngoại giao vaccine đóng một vai trò quan trọng trong thành công của nước này, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Hun Sen hôm 10 tháng 8 cho biết Campuchia sẽ đạt được mục tiêu 10 triệu người được tiêm ngừa, sớm hơn kế hoạch khoảng 7 hoặc 8 tháng. Trong số hơn 16 triệu dân của Campuchia, có 8,3 triệu người đã tiêm ít nhất một liều, trong khi 6,4 triệu người trong số đó đã tiêm cả hai liều theo yêu cầu. Tỷ lệ này tương đương Malaysia, dưới 49,4% dân số được tiêm liều vaccine đầu tiên, nhưng cao hơn so với 25% dân số được tiêm ở nước láng giềng Thái Lan và 12% ở Việt Nam. Cho đến nay, Trung Quốc đã cung cấp 18 triệu 700 nghìn liều vaccine cho Campuchia, trong đó có 3 triệu 200 nghìn liều được viện trợ theo Đại sứ quán Trung Quốc. Trong tuần, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cung cấp cho Campuchia thêm 4 triệu đô la hỗ trợ khẩn cấp sau khi tài trợ 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson thông qua sáng kiến chia sẻ vaccine COVAX. Ông Sebastian Strangio, một tác giả và là một chuyên gia về mối quan hệ của Trung Quốc với Đông Nam Á, cho hãng tin Reuters biết, dù cố ý hay ngẫu nhiên, Campuchia đã làm tốt việc tiêm vaccine cho người dân trước sự cạnh tranh quốc tế. Ông Strangio cho biết qua email, Campuchia cũng đã được hưởng lợi từ thực tế là một quốc gia đang phát triển, đủ điều kiện để tiếp cận với vaccine thông qua cơ chế COVAX. Ông cho biết thêm, nhiều nhà quan sát bên ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, chắc chắn sẽ nhìn nhận tiến bộ về vaccine của Campuchia qua lăng kính mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Trung Quốc. Và rõ ràng, món quà của Trung Quốc cũng lý giải được thành tựu của Campuchia.
Đối mặt với những áp lực pháp lý và đề nghị rời chức, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 10 tháng 8 từ chức sau cuộc điều tra phát hiện ông quấy nhiễu tình dục 11 người phụ nữ. Trong bài diễn văn truyền hình dài 20 phút, ông Cuomo, 63 tuổi, nói việc từ chức của ông sẽ có hiệu lực trong 14 ngày. Đó là cú tuột dốc của một người từng được xem là một ứng viên khả dĩ cho vị trí Tổng thống Mỹ. Là một đảng viên đảng Dân Chủ phục vụ từ năm 2016 trong tư cách thống đốc của bang Đông Dân hàng thứ tư nước Mỹ, ông Cuomo loan báo tin này một tuần sau khi Tổng chưởng lý New York Letitia James công bố kết quả cuộc điều tra độc lập kéo dài 5 tháng, nói rằng ông đã có những hành vi phạm luật liên bang và tiểu bang của Mỹ. Ông Cuomo phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào, dù ông nói rằng ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện xúc phạm phụ nữ qua những hành động mà ông cho rằng chỉ nhằm chứng tỏ sự trìu mến hay tính hài hước của ông. Ông nói đấu tranh chống lại những cáo buộc trong khi đang tại chức sẽ làm tê liệt chính quyền tiểu bang và tiêu tốn tiền thuế của người dân trong lúc đại dịch virus corona còn là một mối đe dọa chính. Tôi nghĩ trong trường hợp này, cách tốt nhất tôi có thể hỗ trợ là bước qua một bên, ông nói. Cuộc điều tra được chi tiết hóa qua 168 trang phúc trình phát hiện là ông Cuomo đã sờ soạn, hôn hay đưa ra những lời đề nghị đối với những người phụ nữ, trong đó có cả các nhân viên hiện tại và trước đây của chính phủ, cũng như có trả đũa ít nhất một người phụ nữ đã tố cáo ông sách nhiễu tình dục. Phó Thống đốc Katie Hochul, 62 tuổi, thuộc Đảng Dân Chủ, sẽ thay thế ông Cuomo làm thống đốc của tiểu bang hơn 19 triệu dân này, cho đến khi nhiệm kỳ của ông Cuomo chấm dứt vào tháng 12 năm sau, theo quy định trong hiến pháp của tiểu bang. Như vậy, bà Hochul sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này ở bang New York. Việc ông Cuomo từ chức sẽ giúp ông khỏi bị bãi nhiệm qua tiến trình luận tội tại Viện Lập pháp của tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Ông Cuomo được bầu làm thống đốc 3 nhiệm kỳ, tương tự người cha quá cố của ông là ông Mario Cuomo. Năm ngoái, ông Cuomo được ca tụng như một nhà lãnh đạo quốc gia trong đại dịch COVID-19, khi ông tổ chức họp báo hàng ngày, lúc tiểu bang New York trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng y tế công tại Mỹ. Một cuộc thăm dò của Marist Poll cho thấy 59% người dân New York muốn ông Cuomo từ chức.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan ở các trại giam, gia đình các tù nhân lương tâm bày tỏ sự lo ngại về việc chăm sóc y tế trong chốn lao tù Việt Nam. Gia đình kêu gọi chính quyền phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo vì họ vô tội. Bà Nguyễn Thị Chương, vợ của ông Trần Đức Thạch, một nhà thơ bất đồng chính kiến đang bị giam cầm tại trại Năm, huyện Thống Nhất, Thanh Hóa, nói với VOA.
Tôi rất lo ngại cái dịch bệnh ở ngoài đó còn lo, nhưng mà ở trong tù thì chắc chắn thì khi mà chắc chắn thì họ không lo được bằng ở ngoài đâu. Ví dụ như ông Thạch đi đang còn tạm giam mà một tuần ốm đau mà nó không cho về nhà biết, rồi bây giờ ông bệnh, ông bốn cái thứ bệnh và toàn bệnh này, mà chúng tôi cũng rất lo. Nhưng mà bây giờ tôi đang còn yêu cầu nhà cầm quyền Thạch để trả ông Trần Đức Thạch về, chứ tôi không yên tâm.
Ông Trần Đức Thạch, 70 tuổi, hiện đang thụ án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh, người hiện thụ án tù tại trại Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Vì cái này là cái sự lo lắng chung của mọi gia đình, không riêng bất cứ gì mỗi gia đình em. Thế nên là hiện tại thì bây giờ ở đấy thì là an tâm, nhưng chưa biết một lúc nào đó mà lại phát sinh ra dịch bệnh xong rồi bị lây nhiễm, mà lây nhiễm trong môi trường ở trại tù thì rất chi là nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài nhiều ạ.
Vào năm 2018, ông Vịnh bị tuyên án 15 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức, kêu gọi trên Facebook yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả tất cả tù nhân chính trị ra khỏi các trại giam và trở về với gia đình, vì chồng và con của chúng tôi vô tội, không đáng phải chết oan ức trong các trại giam. Ký giả Trương Minh Đức bị bắt từ tháng 7 2017, giờ đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền trại tại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Từ An Giang, ông Nguyễn Hoàng Nam, một tù nhân tôn giáo, vừa rời trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, sau khi thụ án 4 năm tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, nêu nhận định với VOA.
thì nếu mà dịch nó sẽ lây lan vào trong cái trại giam á, thì thật sự ra là không có phương nào mà để cứu chữa được hết. Nhưng mà bây giờ thì là tôi cũng mong rằng là quý vị là bên ngoài phải vận động để cho nhà cầm quyền phải thả những các cái tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị vô điều kiện để là họ vô tội để thả ra ngoài, chứ để tình trạng này dịch bệnh là bây giờ là chính bản thân họ đi ra đi vô thì biết đâu chừng nhiều khi họ đi ra để đi ra ngoài thì họ vô đem mang cái dịch vô, thì trong khi đó là vấn đề thuốc men của họ không có được bảo đảm cho đó là các cái tù nhân rồi những cái là chuyên khoa của họ không có cái vấn đề đó, siêu âm hay là các thứ vấn đề đó họ không có, thì một lát có dịch bệnh nó vô đây thì nằm đó là chờ chết thôi chứ không có gì nữa, là sẽ không có đường nào mà để thoát hết. Đó, là họ là tới vấn đề đó mà cái bệnh thông thường mà họ còn không vô hỏi thăm khám gì hết, thì chừng nào đụng cảnh thì họ mới nhảy vô không.
Bà Trương thỉnh cầu.
Tôi vẫn yêu cầu nhà cầm quyền và tôi yêu cầu các trại giam thả những tù nhân lương tâm từ cả đất nước Việt Nam phải đưa về cho gia đình, chứ còn để trong trại giam chúng tôi rất lo lắng ạ.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh đưa ra kiến nghị cho phép tù nhân gọi điện thoại về nhà 2 lần một tháng trong tình hình dịch bệnh thay vì 1 lần một tháng như hiện nay. Bà viết trên Facebook đề nghị yêu cầu các cơ quan và ông giám thị giải quyết cho chồng con chúng tôi được gọi điện thoại về nhà 2 lần tháng để biết tình hình sức khỏe, kể cả người trong tù và người thân vợ con ở ngoài, vì sự sống chết hiện nay không thể nói trước được. Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, hiện đang bị giam giữ ở trại An Phước, Bình Dương, chia sẻ trên Facebook. Mỗi tháng chỉ được gọi 10 phút, nhưng hôm nay gọi về nói chuyện mà không nghe rõ. Bên kia hử, bên này hả, gần hết thời gian mà không nói được gì. Hỏi sao không nghe rõ, anh nói họ mở loa ngoài nên như vậy. Thử nghĩ mấy ông làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không thừa nhận có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hay tôn giáo, mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Các gia đình bày tỏ sự lo ngại về điều kiện y tế trong trại tù sau khi truyền thông nhà nước loan báo về các ca nhiễm COVID-19 được phát hiện ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở cai nghiện Bố Lá ở Bình Dương. Từ hồi tháng 6, dịch COVID-19 đã lây vào trại giam Chí Hòa khi 3 cán bộ quản giáo trong trại giam bị dương tính. Sau đó có một bị can tử vong vì nhiễm bệnh và một tử tù tìm cách đào tẩu cũng vì dịch bệnh. Đến đầu tháng 7, Sở Y tế TP.HCM báo cáo có thêm 81 ca dương tính COVID-19 ở trại giam Chí Hòa, gồm 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân. Vào ngày 22 tháng 7, tất cả 100% viên chức, người lao động và học viên, bao gồm 689 người tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá đã dương tính với SARS-CoV-2 theo trang Tiền Phong. Vào tháng trước, trang Công an Nhân dân có bài xã luận thừa nhận rằng nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với các cơ sở giam giữ trại giam rất lớn và bày tỏ quyết tâm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân người đang bị tạm giam, tạm giữ. Cũng hôm 7 tháng 8, tại cuộc họp với Bộ Chỉ huy Tiền phương phía Nam, Bệnh viện 199 và Bệnh viện 30 tháng 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, nhấn mạnh đến công tác chăm sóc điều trị tốt cho các cán bộ chiến sĩ cũng như các can phạm, phạm nhân mắc COVID-19. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Văn Sơn nói rằng tình hình chăm sóc và điều trị cho các can phạm, phạm nhân mắc COVID-19 tại các trại tạm giam khu vực phía Nam đang tốt lên và rằng tình hình dịch bệnh tại các trại giam, trại tạm giam dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 12 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.